Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 2 tháng 9 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về vài nhận định của Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia về việc trợ giúp người tị nạn Kitô Iraq. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Dung.
Đau thương này, thập giá này, con xin đón lấy. Cuộc đời con, Chúa ơi, đắng cay còn đây. Con bơ vơ, cuối trời, nắng mưa dãi dầu. Ngài ở đâu, có nghe lệ kinh khấn cầu. Ngài ở đó, chiều sương máu, đôi núi can về, chết treo giữa trời ngàn nỗi thương đau. Ngài ở đây cùng con vui bước, dựng xây thế giới, dắt gieo an bình cho thế dân.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 38 đến câu 44. Khi ấy, Chúa Giêsu trỗi dậy ra khỏi hội đường. Người đến nhà Simon, nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà trỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng, ông là con Thiên Chúa. Nhưng người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính người là Đức Kitô. Sáng ngày hôm sau, người ra đi vào hoang địa. Dân chúng liền đi tìm đến cùng người. Họ cố cầm giữ người lại, kẻo người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng, ta còn phải rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác. Bởi chính vì thế mà ta đã được sai đến. Và người giảng dạy trong các hội đường xứ Giu-đê-a. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp tục trình bày về quyền năng của Chúa Giêsu khi Ngài cứu chữa các bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Trước tiên là việc Chúa Giêsu chữa bệnh cho bà mẹ vợ ông Phêrô. Sau đó là Ngài chữa các bệnh tật và xua trừ ma quỷ cho dân chúng. Trong hoạt động của Chúa Giêsu, chúng ta thấy, Ngài đi tới đâu thì thi ân giáng phúc tới đó, và hành động của Ngài trước hết nhắm đến những kẻ đau khổ và những người cần giúp đỡ. Ngài chữa lành kẻ bệnh tật, an ủi người sầu khổ, cho kẻ đói ăn, chữa lành kẻ câm điếc, mù lòa, phong cùi, quỷ ám và nhiều bệnh tật. Vài lần Ngài cho kẻ chết sống lại. Những hành động này cho thấy Chúa Giêsu có quyền năng chữa lành đau khổ của con người và chiến thắng quyền lực sự dữ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không đến để hủy bỏ đau khổ và sự chết ở thế gian, bởi vì đau khổ và sự chết nằm trong bản tính vốn yếu đuối mỏng giòn của con người. Hơn nữa, đau khổ và sự chết là hậu quả tất yếu của tội lỗi do con người gây ra cho nhau. Chúa Giêsu không đến để loại bỏ, nhưng Ngài đến để biến đổi đau khổ thành quả phúc, giúp con người vươn lên trong tiến trình hướng về sự trọn hảo tối hậu. Ngài không hủy bỏ đau khổ, nhưng Ngài an ủi kẻ đau khổ. Ngài không hủy bỏ nước mắt, nhưng Ngài lau nước mắt cho người đau khổ. Chúa Giêsu đến để mang lại cho đau khổ một giá trị và một ý nghĩa mới. Đó là nhờ đón nhận đau khổ trong niềm tin và tình yêu, thì con người mới xứng đáng lãnh nhận triều thiên vinh quang là sự sống muôn đời. Điều này được Thánh Phaolô minh họa qua hình ảnh người phụ nữ sinh con. Khi người phụ nữ sinh con, thì ý nghĩa đau khổ không nằm ở cái đau đớn của thể xác, nhưng nằm ở niềm vui vì một sự sống mới chào đời. Cũng vậy, ý nghĩa của những đau khổ mà chúng ta chịu ở trần gian này không nằm ở chỗ đau đớn thể xác và tinh thần, nhưng ý nghĩa của nó nằm ở niềm vui, ở niềm hy vọng hồng phúc trong sự sống vĩnh cửu. Vì qua đó, chúng ta thể hiện được tình yêu của mình đối với Thiên Chúa. Đây là điều mà các tông đồ chỉ có thể cảm nhận được sau khi Chúa phục sinh. Dù các tông đồ bị bắt bớ tù đầy, tra tấn, giết hại, nhưng các tông đồ vẫn vui vì được chịu khổ cho Chúa, vì được chịu đau khổ cho người mình yêu. Trong tình yêu, đau khổ cũng trở thành hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu, mỗi người chúng con ai cũng có những nỗi đau riêng. Chúng con xin kết hiệp những nỗi đau khổ đó với hy tế thập giá của Chúa. Nhờ đó, những nỗi đau khổ của chúng con sẽ trở thành công phúc cho những người thân yêu của chúng con và cho chính chúng con nữa trong cuộc sống muôn đời. Amen.
Đau thương này, thập giá này, con xin đón lấy. Cuộc đời con, Chúa ơi, đắng cay còn đây. Con bơ vơ, cuối trời, nắng mưa dãi dầu. Ngài ở đâu, có nghe lệ kinh khấn cầu. Ngài ở đó chiều sương hoan máu đồi núi can về chết treo giữa trời ngàn nỗi thương đau. Ngài ở đây cùng con vui bước dựng xây thế giới dắt gieo an bình cho thế trần. Lo âu này niềm đau này con xin ơn Chúa. Chọn đời xin phó dâng dẫu có bể sâu cho mai sau thấm màu không còn u sầu. Ngài ở đây với con tình yêu bắt cầu. Ngài ở đó chiều sương hoan máu đồi núi can về chết treo giữa trời ngàn nỗi thương đau. Ngài ở đây cùng con vui bước dựng xây thế giới dắt gieo an bình cho thế gian.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Giáo phận Thái Bình, Việt Nam. Đại hội Liên tu sĩ Giáo tỉnh Hà Nội tại Thái Bình. Trong bầu khí vui mừng của năm đời sống thánh hiến, hôm 28 tháng 8 vừa qua, tại Tòa Giám mục Thái Bình đã diễn ra Đại hội Liên tu sĩ Giáo tỉnh Hà Nội. Đại hội hân hoan chào đón Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, các đức cha của các giáo phận Thái Bình, Hải Phòng, Phát Diệm, Lạng Sơn, Bùi Chu và gần 2.000 tham dự viên gồm quý cha và các tu sĩ đến từ 10 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Đúng 7:30, đại hội chính thức được bắt đầu với việc nói về ý nghĩa ngày họp mặt của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình và là Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha cũng long trọng tuyên bố khai mạc đại hội với chủ đề Hãy đánh thức thế giới. Cùng với lời tuyên bố khai mạc của Đức cha Phêrô là vũ điệu Tình yêu nhiệm màu do các sơ dòng Đa Minh Bùi Chu thể hiện. Liền sau đó là nghi thức diễu hành của 10 đơn vị. Thánh lễ tạ ơn mừng kính Đức Maria hồn xác lên trời và cầu nguyện cho ơn gọi được cử hành vào hồi 8 giờ tại sân vòm nhà chung giáo phận do Đức Hồng Y Phêrô chủ tế. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô mời gọi các tu sĩ hãy noi gương Đức Mẹ Maria vì mẹ là mẫu mực cho cuộc đời dâng hiến. Mẹ đã toàn tâm toàn ý dâng cho Chúa hết mọi sự. Có thể nói, mẹ là người tu sĩ đầu tiên của giáo hội. Đồng thời, Đức Hồng Y cũng mượn lời của Đức Thánh Cha Francisco mà nhắn nhủ các tu sĩ rằng, các tu sĩ phải là những người đánh thức thế giới, là ngôn sứ của Đức Kitô không chỉ bằng lời nói mà là bằng đời sống chính tá. Sau thánh lễ, các tham dự viên cùng nghe thuyết trình và thảo luận theo nhóm trong giai đoạn ơn gọi của mình. Kế đó là phần giao lưu văn nghệ và đúc kết hội thảo. Đại hội kết thúc vào lúc 18 giờ với lời cảm ơn của cha Giuse Đinh Khắc Vịnh, dòng Đa Minh, trưởng ban tổ chức, bày tỏ với Đức Hồng Y, quý đức cha, quý cha và mọi người đã cộng tác để đại hội được thành công tốt đẹp. Đức cha Phêrô, giám mục giáo phận Thái Bình, với tư cách là chủ nhà và là chủ tịch ủy ban tu sĩ, cũng gửi lời cảm ơn tới mọi thành phần, đồng thời tuyên bố bế mạc đại hội. Tin Vatican. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gặp gỡ các cựu môn sinh. Hôm Chủ nhật 30 tháng 8 vừa qua, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ với hơn 40 cựu môn sinh của Ngài tại Nhà nguyện Học viện Đức Campo Santo Teutonico ở nội thành Vatican. Các môn sinh của Đức Benedicto Joseph Ratzinger vừa kết thúc một tuần lễ họp mặt nghiên cứu thường niên ở Castel Gandolfo về chủ đề Làm thế nào để nói về Thiên Chúa, cuộc khủng hoảng đức tin tại Âu Châu. Trong số các vị đồng tế thánh lễ tại nguyện đường, có Đức Hồng Y Christoph Gobon, dòng Đa Minh, Tổng Giám mục Giáo phận Viên bên Áo, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Đức Tổng Giám mục Georg Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, và tiếp tục là bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Trong bài giảng, Đức Nguyên Giáo Hoàng khẳng định rằng, chân lý, tình thương và lòng từ nhân đến từ Thiên Chúa làm cho con người được tinh tuyển và chân lý, tình thương và lòng từ nhân ấy ở trong lời Chúa giải thoát khỏi sự quên lãng của một thế giới không còn nghĩ đến Thiên Chúa nữa. Đức Nguyên Giáo Hoàng diễn giải bài tin mừng và nói lên những bệnh tật và nhơ bẩn từ bên ngoài, nhưng điều đáng để ý hơn chính là bệnh dịch tâm hồn, bệnh tật từ bên trong làm cho con người hư hỏng và ô uế. Những thứ dẫn con người đến chỗ chỉ nghĩ đến mình và không nghĩ đến sự thiện. Ngài cũng nhắc đến câu Chúa Giêsu đã nói, các con được tinh tuyển vì lời Thầy loan báo cho các con. Vì thế, chúng ta trở nên trong sạch nhờ lời Chúa. Lời này là chính Chúa Giêsu Kitô và chúng ta gặp lời Chúa cả nơi những người phản ánh chính Chúa, tỏ cho chúng ta thấy tôn nham Thiên Chúa và họ phản ánh sự dịu dàng, tâm hồn khiêm tốn, sự đơn sơ, lòng yêu thương và chân thành của Chúa. Cuối thánh lễ, có nghi thức làm phép hội trường của học viện được mang tên Đức Giáo Hoàng Benedicto Joseph Ratzinger. Lời nguyện có câu rằng, xin Chúa làm phép hội trường này tại học viện Campo Santo Teutonico, xin cho mọi người trong học viện này được tràn đầy tình thương và công chính. xin làm cho tất cả những gì xảy ra trong hội trường này góp phần làm cho giáo hội Chúa được tăng trưởng trong tinh thần. Trong lời cảm tạ, cha Hans Peter Fischer, giám đốc học viện, có nhắc đến lễ làm phép thư viện Joseph Ratzinger tại học viện này trong vài tuần lễ tới đây, chứa đựng các sách của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tặng lại cho học viện. Ngoài ra, ngày 18 tháng 11 sắp tới, tại Regensburg, bên Đức, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, sẽ thuyết trình về đề tài Từ Thánh Kinh đến Thư Viện, Đức Benedicto thứ 16 và nền văn hóa lời Chúa. Tin Roma. Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti so sánh thông điệp Laudato Si với thông điệp Rerum Novarum. Trong một bài báo đăng trên trang nhất tờ Quan sát viên Roma, số ra ngày 21 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Tổng giám mục Tổng giáo phận Perugia Città della Pieve, nói rằng, thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco về chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta có thể so sánh được với thông điệp xã hội mang tính đột phá của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 là thông điệp Rerum Novarum, tân sự. Đức Hồng Y Bassetti viết rằng, vào năm 1891, Đức Giáo Hoàng Leo đã hướng cái nhìn từ mẫu của giáo hội vào những vấn nạn lao động trong quá trình chuyển đổi quan trọng từ một xã hội nông nghiệp sang một xã hội kỹ nghệ với cuộc cách mạng công nghiệp. Đức Hồng Y Bassetti viết tiếp rằng, bây giờ chúng ta đang sống trong một thời gian rất quan trọng tương tự như quá trình chuyển đổi nó, một quá trình được dự đoán bởi cha Romano Gardini trong cuốn Ngày tàn của thế giới hiện đại, trong đó có một kẻ phi nhân tuyên bố thống trị vô hạn đối với thiên nhiên và một nhà nước hùng bá về kinh tế, kỹ thuật và tổ chức khẳng định quyền lực vô hạn trên nhân loại và thụ tạo. Ngài kết luận rằng, thách thức quan trọng nhất của Laudato Si do đó là thách thức chống lại thứ quyền lực tưởng chừng bất khả chế ngự của mô hình kinh tế kỹ thuật. Thông điệp tân sự của Đức Leo thứ 13 về hoàn cảnh của giới công nhân được công bố ngày 15 tháng 5 năm 1891, được coi như một giáo huấn đầu tiên về xã hội của giáo hội. Với một nội dung ôn hòa nhưng sắc sảo và chính xác, tấn công vào các vấn đề và xuất phát từ cấp cao nhất của giáo hội, thông điệp nhanh chóng gây được một tiếng vang rộng lớn trong giới báo chí. Bức thông điệp được một số tuyên ngôn của các đảng phái xã hội đánh giá cao, trong khi một số khác tuyên bố rằng nó đã phá đổ hẳn bức tường ngăn cách giữa giáo hội và thế giới hiện đại và làm trỗi dậy mối thiện cảm đối với giáo hội. Ngày nay, thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ căn nhà chung cũng có những ảnh hưởng lớn trên các chính phủ và các tổ chức quốc tế. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 11 tháng 8 vừa qua, sau khi Đức Thánh Cha Francisco ấn định Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Sự Chăm Sóc Thiên Nhiên cử hành vào ngày 1 tháng 9 hàng năm, Đức Hồng Y Tucson nói rằng, các chính phủ và các vị lãnh đạo các tổ chức quốc tế đã bắt đầu lắng nghe. Và tôi có bằng chứng về điều đó. Ngày 29 tháng 6 năm nay, tôi ở New York hướng dẫn phái đoàn tòa thánh trong cuộc thảo luận về vấn đề thay đổi khí hậu. Các bài phát biểu đều trích dẫn thông điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco. Mặc dù thông điệp không hẳn nói về đề tài sự thay đổi khí hậu, nhưng về thiên nhiên và môi sinh học toàn diện, nhưng các bài tham luận, bài này tới bài khác, đều trích dẫn phần thông điệp bàn về vấn đề thay đổi khí hậu. Vì thế, âm hưởng của thông điệp là điều đã được kiểm chứng. Tin Syria. Đức Thượng Phụ Công giáo Syria tha thiết xin trợ giúp. Trong một tuyên bố mới đây, Đức Thượng Phụ Công giáo Syria Ignatius Joseph Đệ Tam Yunan đã bày tỏ sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi của các Kitô hữu Syria. Ngài kêu gọi sự trợ giúp chống lại nỗi kinh hoàng do quân khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS man rợ gây ra. Tuyên bố được gửi đến Hiệp hội Nhân đạo Kitô giáo Bắc Ái Đồng Phương sau khi quân ISIS phá hủy tu viện Ma Elian tại thành phố Ankariatan và bắt đi hàng chục Kitô hữu hôm thứ Sáu 21 tháng 8 vừa qua. Đức Thượng Phụ Giuseppe Đệ Tam kêu gọi thế giới mệnh danh là văn minh, đừng giữ sự im lặng giả hình nữa trước những kinh hoàng do quân ISIS gây ra. Ngài gay gắt chỉ trích rằng, làm sao một đất nước tự cho mình là người bảo vệ quyền con người lại có thể nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi sai trái như chặt đầu, bắt làm nô lệ và hãm hiếp các trẻ em và phụ nữ? Đó có phải là dân chủ không? Và ngài nói tiếp, chúng tôi cần phải hét to lên rằng chúng tôi sợ quân ISIS bởi vì chúng tôi đã bị bỏ rơi và chúng tôi không có phương tiện tự bảo vệ mình. Trong tuyên bố, Đức Thượng Phụ xác nhận rằng tu viện Ma Elian có tuổi thọ ít nhất 15 thế kỷ đã bị bọn tội phạm ISIS phá hủy. Vị tu viện trưởng cha Jacques Moura đã bị bắt cóc từ 3 tháng nay, chắc chắn do chính những kẻ khủng bố cứ dựa vào tôn giáo của lòng thương xót nhưng lại làm đủ mọi điều phi lý nhân danh Thiên Chúa của mình. Đức Thượng Phụ bày tỏ lo ngại về số phận của hàng chục gia đình bị bắt cóc và xác định hiện nay không thể liên lạc được với những nơi này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử đặc sứ cho Đại hội Thánh Thể ở Bolivia và Cộng hòa Czech. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hai hồng y làm đặc sứ đặc biệt của ngài cho sự kiện quan trọng trong đời sống của giáo hội tại Bolivia và Cộng hòa Czech. Đức Hồng y Daniel Fernando Stola Berhuet, dòng Don Bosco, tổng giám mục tổng giáo phận Montevideo, Uruguay, sẽ thay mặt cho Đức Thánh Cha Francisco tại Đại hội Thánh Thể Quốc gia lần thứ 5 của Bolivia, được tổ chức tại Tarija từ ngày 16 đến 20 tháng 9 năm nay. Cũng vậy, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ được Đức Hồng y Paul Joseph Codes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, trình bày khi kết thúc Đại hội Thánh Thể Quốc gia lần thứ nhất tại Cộng hòa Czech. Sự kiện này sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 10 tại Brno, thành phố lớn thứ hai tại Cộng hòa Czech.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nhận định của Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia về việc trợ giúp người tị nạn Kitô Iraq do An Tôn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần đầu bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Nunzio Galantino, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Italia, khi ngài trở về Roma sau chuyến trợ giúp những anh chị em tị nạn Kitô Iraq. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần còn lại của bài phỏng vấn này. Nói về phản ứng của nước Jordania trước làn sóng di cư tị nạn ồ ạt trong thời gian qua, Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia cho biết, cả ở đây nữa, tôi nghĩ rằng người Italia chúng ta phải học phân biệt hơn một chút việc nhận thức từ thực tại. Tôi muốn nói tới điều là chúng ta nghe nói và nghe người ta nói tới việc không thể chịu đựng nổi con số các người xin tị nạn. Quý vị hãy xem, theo tôi, đó là thái độ đến từ vài chính trị gia khuấy động quảng trường rẻ tiền để kiếm phiếu, bòn mót phiếu, họ nói những điều nhạt nhẽo một cách ngoại thường. Tôi hiểu, tôi biết rằng việc tiếp đón người di cư tị nạn là vất vả. Tôi biết rằng thật là khó mở cửa nhà mình, mở con tim mình, mở các thực tại của mình cho việc tiếp đón. Nước Jordania có khoảng 6 triệu dân, và quý vị có biết là ở bên đó có tới 2,5 triệu người tị nạn được tiếp đón không? Vì vậy, tôi nghĩ rằng điều phân biệt nước Jordania, vùng Kurdistan bên Iraq và các vùng khác đang tiếp đón người tị nạn trong lúc này không phải họ có nhiều phương tiện hơn chúng ta, người Italia, nhưng chắc chắn là họ có cùng một con tim lớn hơn một chút. Chắc chắn là họ muốn để cuộc sống của họ cận kề với cuộc sống của các anh chị em tị nạn này. Và nhất là, tôi xin lặp lại, rất tiếc chúng ta thiếu sự chú ý này, chú ý tới các anh chị em bị bách hại, các Kitô hữu và các người Gia Di Đi, các nhóm thiểu số, là những người đã làm nên lịch sử của vùng Trung Đông. Chia sẻ về sự kiện nhiều người di cư tị nạn Iraq trở lại trường học, Đức cha Galantino cho biết thêm, vâng, đây đã là một lựa chọn chính xác mà Hội đồng Giám mục Italia đã làm, bằng cách tiếp nhận một lời xin được đưa ra trong các ngày này. Nhờ ơn Chúa, chúng tôi đã không mất nhiều thời giờ. Chúng tôi đã quyết định trong vòng 24 giờ đồng hồ, nhờ sự mau mắn, sự chú ý và sự nhạy cảm của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Tôi nhớ là đã điện thoại cho Ngài trong khi tôi ở Tòa Sứ Thần, họp với các vị hữu trách trong tổ chức Caritas, cứu xét xem cần phải làm gì một cách cụ thể, để tái trao ban hy vọng cho các anh chị em tị nạn trong thời điểm đặc biệt này. Tôi đã điện thoại cho Đức Hồng Y Chủ tịch, và Ngài đã không nghi ngờ gì nên nói như sau. Được, chúng ta nói chuyện ngay lập tức, và khi có thể, Đức Cha có thể loan báo điều này. Và chiều hôm trước, trong cuộc gặp gỡ cầu nguyện với 3.000 người tị nạn, tôi đã muốn cho thấy sự hứng khởi và niềm vui của họ. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì quý vị biết đó, các trẻ em này, các thanh thiếu niên và các người trẻ này, từ một năm nay đã không được đi học, chúng phải ở đó, bị đóng kín trong các trại tị nạn, tù túng trong 2-3 mét vuông dành cho cả gia đình chúng. Vì thế, quý vị có thể hiểu nỗi âu lo, tâm trạng bị tước đoạt mà chúng cảm nhận được, và không có khả thể nhìn về tương lai. Nhưng giáo hội Italia đã thành công trong việc trợ giúp, qua ngân quỹ 8 phần nghìn. Do đó, như tôi đã nói ngay từ đầu, đây không phải chỉ là các giám mục, hay không phải chỉ có các giám mục, mà là tất cả những ai đã ký dành 8 phần nghìn lợi tức của họ cho giáo hội Công giáo Italia. Chiều hôm trước, tất cả đã cùng hiện diện với tôi để nhìn vào các gia đình người tị nạn, để nhìn vào mặt của các trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ và trợ giúp họ. Tôi nhớ có một thiếu nữ đã khóc vì phải qua 2 bài thi nữa để có thể đậu tiến sĩ, nhưng đã phải bỏ dở tất cả. Buổi chiều hôm đó, cùng với tôi đã có tất cả quý vị, đã có tất cả những người đã ký giấy dâng cúng 8 phần nghìn lợi tức của họ cho giáo hội, để giáo hội Italia có thể trợ giúp các anh chị em khốn khổ hơn, và để nói rằng, chúng tôi gần gũi anh chị em. Từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2015, 1.400 trẻ em, thanh thiếu niên và người trẻ bắt đầu trở lại trường học của Tòa Thượng Phụ trong các trường công của nhà nước Jordania, để trả lương cho các giáo chức và thuê các cơ cấu làm trường học. Giáo hội Italia sẽ trích ngân khoản từ quỹ 8 phần nghìn của mình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Italia sau chuyến viếng thăm và giúp đỡ người tị nạn Kitô bên Iraq. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Khi yêu Chúa thật, chúng ta sẽ tìm ra thời giờ để cầu nguyện. Một con tim có tình yêu thương đối với Thiên Chúa biến thành lời cầu nguyện cả một tư tưởng không lời hay một lời khẩn cầu trước một ảnh tượng thánh hay một nụ hôn gửi về phía nhà thờ. quý vị và các bạn thân mến. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 26 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài các đoàn hành hương đến từ Bắc Mỹ, Hoa Kỳ và Canada, có nhiều đoàn hành hương đến từ các nước Âu Châu như Pháp, Đức, Áo, Anh, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan. Cũng có các nhóm tín hữu đến từ Trung Quốc, Dubai, Nigeria hay từ Mỹ Latin như Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển đề tài giáo lý thời giờ cầu nguyện trong gia đình. Đề cập đến lời than thông thường nhất liên quan tới việc cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói: lời than thông thường nhất của các Kitô hữu liên quan tới thời giờ là: con muốn cầu nguyện nhiều hơn, con muốn làm điều đó, nhưng con thiếu thời giờ. Sự khó chịu này chắc chắn là thành thật, bởi vì trái tim con người luôn luôn kiếm tìm lời cầu nguyện cả khi không biết nó. Và nếu nó không tìm ra lời cầu nguyện, nó không có sự bình an. Nhưng để gặp nhau, cần phải vun trồng trong con tim một tình yêu nồng cháy đối với Thiên Chúa, một tình yêu trìu mến. Chúng ta có thể tự đặt cho mình một câu hỏi rất đơn sơ. Tin nơi Thiên Chúa với tất cả con tim, tốt rồi, hy vọng rằng Chúa trợ giúp chúng ta trong các khó khăn, tốt rồi. Cảm thấy có bổn phận phải cảm ơn Chúa, tốt rồi. Tất cả đều chính đáng. Nhưng chúng ta có yêu Chúa một chút không? Tư tưởng về Thiên Chúa có làm cho chúng ta cảm động không? Có khiến cho chúng ta ngạc nhiên không? Có làm cho chúng ta hiền dịu không? Chúng ta hãy nhớ tới công thức của giới răn lớn nâng đỡ mọi giới răn khác. Con hãy yêu Chúa, Thiên Chúa của con với hết con tim, hết linh hồn và sức lực con. Công thức dùng ngôn ngữ mạnh mẽ của tình yêu bằng cách đổ dồn nó về cho Thiên Chúa. Đó, tất cả tinh thần của lời cầu nguyện trước hết là ở đây. Và nếu nó ở đây thì nó chiếm hữu tất cả thời gian và không bao giờ ra khỏi đó nữa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: chúng ta có thành công nghĩ tới Thiên Chúa như cái vuốt ve giữ gìn chúng ta sống mà trước đó không có gì không? Một cái vuốt ve mà không gì, kể cả cái chết, có thể tách rời chúng ta không? Hay chúng ta chỉ nghĩ Thiên Chúa là đấng toàn năng đã làm ra mọi sự, là vị thẩm phán kiểm soát mọi hành động của chúng ta? Dĩ nhiên tất cả đều đúng. Nhưng chỉ khi Thiên Chúa là sự trìu mến của tất cả mọi trìu mến của chúng ta, ý nghĩa của các lời này mới tràn đầy. Khi đó, chúng ta cảm thấy hạnh phúc và cũng hơi xấu hổ một chút, bởi vì Ngài nghĩ tới chúng ta và nhất là yêu thương chúng ta. Đây lại không phải là điều hay đẹp sao? Ngài đã có thể làm cho mình được nhận biết một cách đơn sơ như đấng tối cao, ban các giới răn và chờ đợi các kết quả thôi. Nhưng Thiên Chúa đã và đang làm hơn điều này một cách vô tận. Nếu lòng trìu mến đối với Thiên Chúa không thắp lên ngọn lửa, tinh thần cầu nguyện không sưởi ấm thời gian. Chúng ta cũng có thể thêm nhiều lời như dân ngoại làm, như Chúa Giê-xu đã nói, hay cả đến trình bày các lễ nghi của chúng ta như các người Pha-ri-sêu làm. Rồi Đức Thánh Cha miêu tả một con tim có Chúa ngự trị như sau. Một con tim được ở bởi sự trìu mến đối với Thiên Chúa, nó biến thành lời cầu nguyện cả một tư tưởng không lời hay một khẩn cầu trước ảnh tượng thánh hoặc một nụ hôn gửi tới nhà thờ. Thật đẹp biết bao khi các bà mẹ dạy cho các con nhỏ gửi một cái hôn tới cho Chúa Giê-xu hay Đức Mẹ. Trong lúc đó, trái tim của các trẻ em biến thành nơi cầu nguyện. Và đây là một ơn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đừng bao giờ quên xin ơn này cho từng người trong chúng ta. Thần khí của Thiên Chúa có kiểu đặc biệt nói trong con tim chúng ta, Abba, Cha ơi, như Chúa Giê-xu nói, một kiểu mà chúng ta sẽ không bao giờ một mình tìm ra được. Ơn này của Chúa Thánh Thần chính trong gia đình mà chúng ta học xin và đánh giá cao. Nếu bạn học nó với cùng sự tự phát mà bạn học gọi mẹ hay cha, bạn đã học được luôn mãi. Khi điều này xảy ra, thời gian của toàn cuộc sống gia đình bị lôi cuốn vào trong cung lòng tình yêu của Thiên Chúa và tự động tìm ra thời giờ cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, chúng ta biết thời giờ của gia đình là một thời giờ phức tạp và đầy sinh hoạt, bận rộn và lo lắng. Nó luôn luôn ít và không bao giờ đủ. Ai có một gia đình thì mau chóng học giải quyết một phương trình mà cả các nhà toán học giỏi nhất cũng không giải được, đó là trong vòng 24 giờ người ta làm cho nó thành gấp đôi. Có những người cha và người mẹ đáng lãnh giải Nobel về điều này. Tinh thần cầu nguyện trả lại thời giờ cho Thiên Chúa, nó ra khỏi nỗi ám ảnh của một cuộc sống luôn luôn thiếu thời giờ, tìm lại được niềm an bình cho các việc cần thiết và khám phá ra niềm vui của các món quà không chờ đợi. Hai chị em Martha và Maria mà Phúc Âm nói tới là những người hướng dẫn tốt trong việc này. Họ học được từ Thiên Chúa sự hài hòa của các tiết nhịp gia đình, vẻ đẹp của các ngày lễ, sự thanh thản của công việc làm, tinh thần cầu nguyện. Cuộc viếng thăm của Chúa Giê-xu mà họ rất yêu mến đã là ngày lễ của họ. Tuy nhiên, một ngày kia Martha học biết rằng sự hiếu khách tuy quan trọng nhưng không là tất cả, nhưng lắng nghe Chúa như Maria đã làm, đã thực sự là điều nòng cốt, là phần nhất của thời gian. Lời cầu nguyện vọt lên từ việc lắng nghe Chúa Giê-xu, từ việc đọc tin mừng, từ chỗ tin tưởng nơi lời Chúa. Trong gia đình có sự tin tưởng này không? Chúng ta có đọc sách Phúc Âm trong nhà không? Chúng ta có thỉnh thoảng mở ra để đọc chung với nhau không? Chúng ta có suy gẫm trong khi lần hạt mân côi không? Tin mừng được đọc và suy gẫm trong gia đình giống như bánh ngon dưỡng nuôi con tim của mọi người. Vào ban sáng và ban chiều, khi chúng ta ngồi vào bàn ăn, hãy tập cùng nhau đọc một lời cầu nguyện rất đơn sơ, đó là Chúa Giê-xu đến giữa chúng ta như Ngài đã đến giữa nhà Martha, Maria và Lazaro vậy. Trong lời cầu nguyện của gia đình, trong những lúc mạnh khỏe cũng như trong những lúc khó khăn, chúng ta hãy tín thác nơi nhau, mỗi người được gìn giữ bởi tình yêu của Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các nhóm hành hương và cầu mong chuyến viếng thăm Roma củng cố đức tin và giúp họ đồng cảm với giáo hội. Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho các gia đình. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các nữ tu dòng Thánh Nhan và các nữ tu Bresciosine tỉnh Monza, cả hai dòng đang tham dự tổng tu nghị, cũng như các thành viên tu hội đời gia đình Phan Sinh nhỏ. Ngài nhắc cho mọi người biết lễ nhớ thánh nữ Monica, mẹ của thánh Augustino. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy phó thác các đôi tân hôn và cha mẹ Kitô cho lời bầu cử của hai thánh, để họ noi gương các ngài, đồng hành với con cái qua gương sống và lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng phó thác cho các vị, các anh chị em đau yếu và những người cần an ủi và chú ý. Ngài cầu mong các bạn trẻ noi gương Thánh Augustino hướng tới chân lý và tình yêu tràn đầy. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 26 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là công bằng yêu thương, là công bằng hiền nhân, một cộng đồng ta chưa đạt được. Giữa lòng thế giới, gia đình con là anh đã sinh, là công bằng hy sinh, là công bằng chung chinh, một cộng đồng đoàn hòa bình vui.
Quý vị và các bạn thân mến, gia đình, ánh sáng trong một thế giới tối tăm là chủ đề mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong mục Nói với gia đình hôm nay. Ở trong tình trạng tốt nhất của hôn nhân, gia đình chính là trường học dạy yêu thương, công bằng, lòng trắc ẩn, sự tha thứ, sự tương kính, đức kiên nhẫn và đức khiêm tốn giữa lòng một thế giới tối tăm bởi thói ích kỷ và những xung đột. Nhưng trong chiều ngược lại, sự nghèo đói, sự giàu có, văn hóa phẩm khiêu dâm, việc ngừa thai, những thứ triết lý và văn hóa lầm lạc, tất cả đều có thể tạo nên những bối cảnh thách đố hoặc đe dọa đời sống gia đình. Hội Thánh chống lại những thứ cám dỗ này để bảo vệ gia đình. Những thứ cám dỗ này có nguyên nhân trước hết nằm sâu trong bản tính của con người. Chúng ta là những thụ tạo đã sa ngã. Chúng ta không luôn luôn yêu thương đúng như chúng ta phải yêu thương. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận và xác định tội lỗi của mình, chúng ta có thể chừa bỏ được chúng. Chúng ta có thể nhận thấy chứng cớ của sự sa ngã trong các việc mình làm hàng ngày, nơi trái tim bị phân rẽ của chúng ta, và nơi những chướng ngại chống lại nhân đức rất thường thấy trên đời. Chế độ tội lỗi được ta cảm nhận ngay trong những tương quan giữa người nam và người nữ. Sự kết hợp của họ luôn bị đe dọa bởi sự bất hòa, ốc thống trị, sự bất trung, lòng ghen tương và những xung đột có thể leo thang đến mức thù hận và chia lìa. Tình trạng vô trật tự này có thể tự bộc lộ cách sâu sắc nhiều hay ít và có thể được thắng vượt nhiều hay ít, nó tùy thuộc theo hoàn cảnh văn hóa, thời đại và các cá nhân, nhưng dường như nó mang tính cách phổ biến. Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Ngoại thường năm 2014 về các thách đố mục vụ đối với gia đình trong bối cảnh phúc âm hóa đã đưa ra một con số rất lớn những vấn đề toàn cầu. Đó là vấn đề hôn nhân hỗn hợp hay hôn nhân khác đạo, các gia đình có cha mẹ đơn thân, nạn đa thê, hôn nhân với hệ lụy về của hồi môn, đôi khi được hiểu như giá mua người phụ nữ. Hệ thống giai cấp, một thứ văn hóa chủ trương không cần sự cam kết, và một giả định mối liên kết hôn nhân có thể là nhất thời. Các hình thức chủ nghĩa nữ quyền thù nghịch với Hội Thánh. Rồi tình trạng di cư và việc định nghĩa lại chính ý niệm của gia đình. Chủ nghĩa đa nguyên theo thuyết tương đối trong quan niệm hôn nhân. Ảnh hưởng của truyền thông trên nền văn hóa đại chúng liên quan đến cách hiểu về hôn nhân và đời sống gia đình. Những khuynh hướng tư tưởng tiềm ẩn trong các dự luật nhằm hạ thấp quan niệm về tính vĩnh viễn và lòng trung thành trong giao ước hôn nhân. Hiện tượng mang thai hộ ngày càng nhiều. Và những lối giải thích mới về điều được xem là nhân quyền. Bên cạnh đó, các vấn đề kinh tế và bối cảnh kinh tế cũng đòi hỏi Hội Thánh phải quan tâm và chăm sóc mục vụ cho gia đình. Quả thật, sự nghèo đói và khó khăn kinh tế làm xói mòn hôn nhân và đời sống gia đình trên khắp thế giới. Một ngày nọ, chỉ vào tấm bảng giữa đám đông tại quảng trường Thánh Phêrô, lúc nguyện kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco nói: "Tôi đọc thấy ở đó hàng chữ lớn: Người nghèo không thể chờ đợi." Thật là hay, điều này làm tôi nghĩ đến Chúa Giêsu sinh ra trong một chuồng bò. người đâu có được sinh ra dưới một mái nhà. Sau đó người đã phải vượt biên, lánh sang Ai Cập để thoát thân. Rồi người trở về nhà mình tại Nazareth. Và hôm nay, khi đọc thấy những gì viết ở đó, tôi nghĩ đến bao gia đình không nhà không cửa, hoặc vì họ đã chẳng bao giờ có được một mái nhà, hoặc vì họ đã bị mất đi do vô số lý do. Gia đình và mái nhà đi đôi với nhau. Vun đắp một gia đình mà không được sống trong một mái nhà, thật rất khó khăn. Vì vậy, tôi mời gọi tất cả mọi người, các cá nhân, các định chế xã hội, các giới chức thẩm quyền, hãy làm hết sức có thể để mỗi gia đình có được một mái nhà. Và ở một khía cạnh khác, các dữ liệu khoa học xã hội cho thấy những cuộc hôn nhân và những gia đình ổn định sẽ dễ dàng vượt qua nghèo khổ. Trong chiều ngược lại, sự nghèo khổ vẫn có thể tác hại cho cuộc sống hôn nhân và gia đình đang ổn định. Các cuộc hôn nhân và gia đình vững mạnh sẽ tạo nên hy vọng, và hy vọng dẫn tới mục đích và thành tựu. Sự kiện này gợi lên một cung cách mà một niềm tin Kitô kiên vững sẽ đem lại những hệ quả cụ thể cũng như thiêng liêng, giúp đỡ các gia đình phá vỡ những vòng luẩn quẩn và biến đổi chúng thành những chu kỳ đạo đức, là một lý do để Hội Thánh quan tâm đến các hoàn cảnh kinh tế cũng như những hoàn cảnh thiêng liêng trong cuộc sống chúng ta. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong thông điệp cuối cùng của mình, Bác Ái trong Chân Lý, đã nhấn mạnh đến các mối liên hệ sâu xa giữa đạo đức sự sống và đạo đức xã hội. Ngài nhận xét rằng, gia đình cần có một mái nhà, công ăn việc làm và một sự nhìn nhận đúng đắn hoạt động tại gia của cha mẹ, khả năng cho con cái ăn học và chăm sóc sức khỏe cơ bản cho mọi người. Đức Giêsu Kitô chăm sóc con người toàn diện. Chính Ngài không xa lạ với hoàn cảnh nghèo khổ và cũng phát xuất từ một gia đình vốn đã một lần phải đi tị nạn. Giờ đây, người kêu gọi hội thánh của người bày tỏ tình liên đới với các gia đình gặp cảnh ngộ tương tự. Nói cách khác, nếu chúng ta nói chúng ta quan tâm đến gia đình, thì chúng ta cần chăm sóc người nghèo. Nếu chúng ta chăm sóc người nghèo, thì chúng ta sẽ phục vụ các gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vừa trình bày những cám dỗ và thách đố đòi hỏi hội thánh phải quan tâm và chăm sóc mục vụ cho các gia đình trong hoàn cảnh thế giới ngày nay. Đây là phần đầu trong bài giáo lý Gia đình, ánh sáng trong một thế giới tối tăm, nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo và Ủy ban Mục vụ Gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam biên dịch. Mục nói với gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện kể rằng cô con gái hay than thở với cha, sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này. Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò, và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và cà phê vào từng nồi riêng ra, và đun lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời. Người con gái sốt ruột, không biết cha cô đang định làm gì. Lòng cô đầy phiền muộn, mà ông lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau, người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau. Ông bảo cô con gái dùng thử cà rốt. Mềm lắm chứ à, cô con gái đáp. Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì cà phê đậm và đắng. Điều này nghĩa là gì vậy cha? Cô gái hỏi. Ba loại thức uống này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên, mỗi thứ lại phản ứng thật khác. Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm. Còn trứng lúc chưa luộc thì rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn. Hạt cà phê thì thật kỳ lạ, sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà. Người cha quay sang hỏi cô gái, còn con sẽ phản ứng như loại nào? Khi gặp phải nghịch cảnh, con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp, nhưng chỉ với một chút đớn đau, bất hạnh, đã trở nên yếu đuối, chẳng còn chút nghị lực. Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần rất dễ đổi thay. Nhưng sau một lần mất việc hay bị lừa gạt, sẽ chín chắn và cứng cáp hơn. Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon. Cuộc đời này cũng vậy con ạ, khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Cà rốt, trứng hay cà phê? Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện cà rốt, trứng và hạt cà phê mang nhiều ý nghĩa. Nó đưa đến cho chúng ta bài học thật quý. Cần có thái độ nào khi gặp nghịch cảnh trong cuộc sống? Bài học này vừa là lời mời, vừa là lời thách thức tính kiên trì nơi mỗi người khi gặp nghịch cảnh. Cuộc sống cũng giống như một con đường. Và trên con đường ấy, chúng ta sẽ gặp biết bao chông gai và thử thách mà chúng ta không thể tránh hết được. Có những lúc chúng ta cảm thấy chán nản và thất vọng, muốn buông xuôi tất cả. Nhưng đừng vội thất vọng và chán nản. Hãy luôn vững tin, khi sự việc tồi tệ nhất, thì chính lúc ấy là giúp con người mạnh mẽ hơn cả. Và cuộc sống luôn có điều mới mẻ. Nghịch cảnh không phải lúc nào cũng mang đến điều xấu, nhưng còn rèn luyện chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc sống. Thật vậy, mỗi lần gặp khó khăn lại là một dịp để chúng ta tự khẳng định ý chí và nghị lực của mình. Sau mỗi lần ngã xuống và đứng dậy, chúng ta sẽ trở nên cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn. Lạy Chúa, khi chúng con gặp khó khăn trong cuộc sống, xin cho chúng con biết tháp nhập những đau khổ đó vào những đau khổ của Ngài. Và xin cho chúng con ý thức rằng, qua đau khổ mới đến được vinh quang. Chính qua thử thách, Chúa sẽ dạy chúng con nhiều điều và làm chúng con lớn khôn hơn, một đức tin kiên vững hơn. Amen.
Bạn hãy mở tâm hồn ra, bạn hãy mở trái tim ra, để người chút vào nguồn sức sống mãnh liệt,
để người đón vào một tình yêu bất biến, rồi mới tâm hồn ta làm trái tim đào hoa phục vụ vì tha nhân ai. Hãy vui lên, ơi hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên, vì Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta. Nguồn hạnh phúc bao la,
bạn hãy đem tình yêu mới xây dựng thế giới, một thế giới bên mùa xuân mới chứa chan tình người, và bạn hãy đem nguồn sức sống khơi mầm sống mới, yêu thương công lý hòa bình.
Hãy vui lên,
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.